Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official tiếp tục là một tác phẩm của tác giả V Domino qua một tựa đề Salon Ma Ám. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Salon Ma Ám của tác giả V Domino qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gâm chiếc máy tính trên bàn làm việc lại, Phi vươn vai ngáp dài sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy tính. Đứng dậy chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân để đi ngủ, thì tiếng chuông của chiếc điện thoại vang lên. Tiến lại gần bàn làm việc cầm máy lên xem, tên người gọi là Hùng là một người bạn rất thân của cô, mà thân ai người nấy lo. Bắt máy lên, Phi liền hỏi, nghe đây bạn già ơi. Dạ, cái đầu nhà máy đó con nhỏ kia, tao còn rất phong độ và đẹp trai nhá. Ok, vậy nay anh Hùng đẹp trai gọi cho em có việc gì không? À, cũng không có việc gì đâu. Anh chỉ gọi để nhắc cái con bạn não cá vàng của anh ấy là mai nhớ đi sang phụ anh cái buổi khai trương. Nó mà quên trước quên sau thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nhé. Nhắc mới nhớ ngày mai là buổi khai trương cái salon tóc của Hùng. May mà nó nhắc không thì cô cũng quên mất. Tuy là vậy nhưng mà đâu thể nào nói cho cô quên được cho nên Vi nói. Ok chú, mai chỉ qua không cần nhắc. Ờ, nay mày ngon rồi đó. Không nhắc mai mày lại quên đi. Tao đi bằng cái đầu gối. Nói chuyện một lúc rồi thì Vi đi ngủ để mai qua bên kia. Sáng ra cô nhanh chóng thay bộ đồ lịch sự, gọi điện thoại đặt hoa rồi chạy đến tiệm. Hồng đã đến từ sớm chuẩn bị thấy cô anh nói. Đúng là hảo bạn nha. Sao mày tới sớm vậy vừa xong luôn nè. Biết tay này đang nói xấu mình đến trễ. Nên vừa lúc Hùng làm xong thật cho nên Vi nói. Ai kêu mày làm cho sớm làm gì, mới có 6:30 thôi mà. Không sớm lỡ khách tới thì sao? Mà mày kêu tao một tiếng Anh mày chết hả con kia? Nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ mà. Ở đó mà nhỏ hơn người ta mấy tuổi suốt ngày là mày tao. Vi lè lưỡi rồi nói lại. Hồng bé ơi, em không lên YouTube like và share chuyện cho anh mà đòi làm lớn sao hả? Anh không có cho đâu. Bỏ một cái cúc lên đầu Vi làm cho cô la lớn. Ai kêu lúc đầu xưng vậy chi? Quen rồi thì không sửa được dáng chịu đi. Chó Hùng cốc vào đầu tao đau nha mày. Ủa mày cũng biết đau hả? Tao có phải là đầu trâu đâu mà không đau. Đang cãi nhau thì có khách đi vào. Là khách quen bên tiệm cũ của Hùng. Vào bên trong bắt tay Hùng nói. Chúc mừng em nha. Mở cái tiệm to trà bá vậy đó. Khai trương Hồng phát nha. Hùng cũng đáp lại. Cảm ơn chị đã đến chung vui với em, mời chị vào trong kia hả? Nói rồi Hùng gọi nhân viên ra tiếp khách, còn Hùng và Vi thì đón ở phía trước. Đến trưa thì buổi khai trương cũng thành công tốt đẹp. Lèo lên tầng trên là nơi ở của Hùng, nằm bẹp xuống giường nhắm nghiền mắt lại. Hôm qua cô thức khuya cô viết cho xong câu chuyện để gửi cho kênh. Sáng nay lại dậy sớm để hai mắt cô díu lại. Đang mơ màng thì chân cô bị giật một cái. Hứa là Hùng trêu Vi nói. Im nằm cái coi đang mệt mày quậy thiệt đó. Cái bàn tay kia không còn nữa. Vi lại tiếp tục du giấc mộng đẹp. Là một lần nữa cô lại bị chọc phá. Lần này là bị kéo tay. Hất tay theo phản xạ lầu bầu trời. Cái trò nghịch ngợm cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần. Khiến cho Vi bực dọc ngồi dậy. Mày có để yên tao ngủ không cái thằng này? Mày còn nhây thì tao... Vừa nói Vi vừa giơ nắm đấm lên định dọa đấm, nhưng lúc này trước mặt cô chẳng hề có ai. Tưởng là Hùng trốn cho nên Vi leo xuống để đi tìm, nhưng mà lạ thay tìm khắp căn phòng đều không thấy đâu. Vi thầm nghĩ, ủa mới phá mình đây mà nó đi đâu nhanh vậy? Mà kệ cô lại đi tìm cây gối, nằm xuống thả hồn đi chơi. Lần này Vi rút kinh nghiệm ngủ tỉnh hơn để bắt quả tang thằng bạn phá phách. Lờ mờ nghe cảm nhận có người lại gần, Vi chuẩn bị tư thế. Cảm nhận có bàn tay đưa gần lại tay của mình, Vi nhanh chóng mở mắt. Lạ thật chẳng có gì trước mặt. Mệt mỏi quá Vi nghĩ là do mình không được khỏe. Có tiếng mở cửa Vi nhìn lên, thấy Hồng thì tiếp tục nhắm mắt. Hồng tiến lại gần Vi đắm một cái vào người của cô. Ăn gì anh mua cho cô bé, con gái con đứa gì đâu nằm ngủ đó. Giường con trai mà nó ngủ như đúng rồi vậy. Phi mở mắt ra lẩm bẩm rồi nói, chỉ là cái giường thôi mà, mày có ăn thịt ta đâu mà tao sợ. Thì đúng rồi, ta có biết ăn thịt cọp cái đâu. Muốn đấm cho ngắn ta một phát, nhưng vì quá mệt mỏi cho nên ngủ tiếp đi. Hồng thấy vậy thì liền lắc người lay tay. Ta hỏi mày ăn gì sao mày không có chịu nói. Trà sữa tô cô full topping nha. Hồng lấy tay vuốt mặt vì cái con bạn không có lấy một miếng nết của mình. Hỏi ăn gì thì đòi trà sữa. Mà thôi kệ, khách hàng là thượng đế, còn nó là ông thánh ông thần, muốn gì cũng được. Trở ra đi mua trà sữa và đồ ăn cho Vi xong, lại thấy cô vẫn còn ngủ, Hồng liền đập dậy. Vi mơ mà ngồi dậy rủi rủi đôi mắt ngái ngủ nhìn Hồng. Anh thấy cô còn đang ngơ ngẩn ngồi đó rồi nói, ở cái con ánh gương này, không đi rửa mặt đi rồi ăn đi, còn đợi chờ điều gì nữa hay là mày đợi tao bế mày đi. Khéo nước mắt nhìn Hồng chế môi, Vi nói, không thèm nha mày, để mày ấm cho tao rớt xuống đất gãy luôn xương á. Nói xong cô liền vươn vai đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ra ngồi vào đầu tiên là cắm trà sữa uống, nhìn Hùng vẫn ngồi đó, Vi liền hỏi, ủa di khách hết rồi hay sao mà lên đây? Tao đi ăn không được à, gì đó có mấy đứa nhỏ lo, để mày trên này mất công mày sợ ma lại khóc. Vi nghe vậy chỉ môi, u là trời ảo tưởng hả, nãy giờ thì tao sợ gì không? Hồng vất vất mũi lấy ly trà sữa uống rồi hít vai của Vi. Giờ này viết lách được không hay là qua ta học nghề? Vi hút thêm một ngụm trà sữa nhầm nhì cây xúc xích, đưa ngón tay qua nói, không đâu bé, em đừng có mà dụ anh, làm thợ tóc anh sợ lắm. Vì chuyện mà không sợ, làm tóc sợ, mày mới hút pot à? Lắc lư đầu, Vi liền giải thích, ta nói nhà viết chuyện ma thì do tao bịa ra kiểu gì chẳng được, còn làm tóc mày ấy, có một dàn tóc giả ở dưới kia, lỡ đâu mà trong mớ tóc đó có một bộ tóc của một cô gái xinh đẹp bị người ta cường bạo rồi chết, rồi lấy tóc bán cho mày, ảo tưởng nè. Ta nói thật đó, ảo tưởng gì, nhiều khi trong nhà mày nè, im đi, im ngay cho tao, bố tổ tao ở một mình mà mày hở ra làm ma với quỷ, viết chuyện ma suốt rồi nhìn đâu cũng thế mà. Sự thật mà, mày lại còn đẹp trai như này nữa thì tối nhiều khi được thăm đó. Mặt cậu Hùng tái xanh làm cho Vi cười ngặt ngẽo. Không phải bình thường mày không biết sợ ma quỷ là gì hả? Sao nay mày ớn vậy? Làm cho mày vui đó, ăn nhanh đi rồi về dùm tao cái. Bia mồi vì ăn hết cây xúc xích rồi đi về, còn không quên bưng ly trà sữa nói, bye bye, tối mà ma nữ có thăm thì nhớ kể tao nghe đầu tiên để tao lấy ý tưởng nha mày. Ok, có tao kể liền, nhớ cho tao nhân vật chính trong chuyện nha mày. Không biết là do cái miệng của Vi hay là Hùng xui, mà bắt đầu từ hôm nay, những câu chuyện kinh hoàng bắt đầu đến với anh. Sau khi Vi về, Hùng ngồi thấy buồn, cho nên xuống dưới quản lý nhân viên. Anh là một chàng trai đất Hà Nội đam mê với những bộ tóc lưu lạc vào cái đất Tây Nguyên nắng gió này. Lúc đầu tiệm của Hùng cũng chỉ là một quán ven đường đơn sơ vài cái kéo cái lược. Dần dần Hùng mở được một cái tiệm nhỏ nhỏ, trình độ làm tóc lại cao hơn. Nhờ siêng năng lại làm đẹp, cho nên giờ anh đã mở đường cho riêng mình một cái salon khá hoành tá tràng ngay tại thị trấn, lấy cái tên từ lúc vào nghề của anh là Hùng Barber. Cái tên này làm cho Vi buồn cười, mà anh chẳng biết là nó buồn cười ở chỗ nào. Anh gặp được Vi cũng trong một trường hợp khá là ly kỳ. Còn nhớ hôm đó, vào một ngày đẹp trời đang cưỡi con ngựa chiến dạo quanh thị trấn, thì dầm một cái anh đụng phải một người. Nhìn phía trước anh thấy đó là một cô gái, à không, là một bà cô thì phải, áo khoác sơ mi mũ trùm kín đầu, nhìn không khác gì ninja, vội vàng chạy lại hỏi han, chị có sao không ạ, em xin lỗi. Dạ con không sao, con cảm ơn chú. Chú, mình già lắm hay sao mà lại kêu chú, vậy là Hùng đổi cách xưng hô, xin lỗi bạn nhé. Nói rồi cô gái kia gật đầu đi thẳng. Hồng tự hỏi con gái gì mà sao mặc đồ như là bà cô vậy không biết. Lắc đầu anh vòng về tiệm. Mấy ngày hôm sau có thằng bạn tới chơi dẫn theo một cô gái. Nhìn thì Hồng nhận ra ngay là cô gái bị mình đụng trúng mà không than đến một tiếng. Người bạn kia lôi cô lại nói, nè, mày sửa cái tổ quạ trên đầu nó coi dùm tao. Con gái gì đâu mà để cái đầu thi ghê quá. Thế là Hồng dùng tài năng thiên bẩm của mình sửa cái đầu của Vi. Nó trông giống tổ quạ thật. Rồi kể từ ngày đó Hùng và Vi thân nhau lúc nào không hay. Thân thì thân mà mỗi tội cứ như chó với mèo. Mỗi khi gặp nhau là phải chửi nhau chí chóe. Nhưng mà cái con này nó là dân miền Trung lại là Quảng Nam, cho nên nhiều khi nó chửi tiếng bản địa, làm cho Hùng chỉ biết á khẩu mà chịu thua. Cứ mỗi lần thắng Hùng là nó lại cười toe toét. Hồng Trần bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm, vậy mà anh và nó đã chơi chung được vài năm. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ đêm, tiệm cũng đang hết khách, Hồng nói với mấy đứa bạn nhân viên. Mấy đứa coi dọn dẹp rồi về đi, 8 giờ rồi. 9 giờ tiệm mới đóng cửa mà anh. Nay cho tụi mày nghỉ sớm một bữa, mà nhớ đến sớm làm đó. Mấy anh nhân viên thấy vậy chạy đến ôm lấy Hồng vui vẻ. Hồng thấy vậy thì vội nhảy ra. Nè, tao là trai thẳng đó, đừng có bẻ cong nha. Nhân viên đi về, Hùng đóng cửa rồi lên phòng đi tắm. Bước vào phòng tắm xả nước, dòng nước mắt lạnh làm cho Hùng sảng khoái vừa tắm vừa ngát. Thà là bỏ đôi dép ta đi bộ từ từ, thà là bỏ đôi dép ta đi về bằng chân không. Đang nghêu ngào hát thì Hùng giật mình vì anh vừa nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài. Thầm nghĩ không lẽ mới khai trương lại gặp ông ăn trộm. Vội vã lấy cái khăn tắm quấn trên người, không quên cầm theo cây gáo nước đi xa. Dựa theo tiếng động phát ra, anh biết nó đang ở dưới lầu. Lan Lê bỏ lết xuống cầu thang chuyên nghiệp như một kẻ, như là một điệp viên thực thụ. Quan sát thật kỹ căn phòng, Hồng chẳng thấy gì ngoài mấy dụng cụ hành nghề và tóc giả của anh. Tự nhủ là do mấy con chuột phá phách, ngày mai phải kêu công ty diệt côn trùng đến mới được. Cứ như này thì nó phá hết dây điện của salon thì sửa có mà lụy tội. Xoay lưng định đi lên phòng thì góc nhìn nơi khóe mắt, anh thấy một cái đầu tóc giả quay về hướng của anh. Giật mình xoay lại thì mấy cái đầu manơ canh vẫn còn nằm im như cũ. Lắc đầu nghĩ rằng mình hoa mắt, cho nên anh đi thẳng trên đầu. Tiệm tóc này anh được một người bạn sang nhượng lại với giá khá hời. Vì lý do gia đình chuyển sang nước ngoài định cư, cho nên khi thấy nó đang bán anh liền hỏi mua ngay. Vì chỗ thân tình cho nên trong quá trình mua bán cực kỳ nhanh chóng. Chỉ sau vài tuần anh đã là chủ của căn nhà khá khang trang. Căn nhà này toàn làng trên một con đường khá sầm uất, nhưng với cái giá mà tay anh bạn bán thì khỏi phải nói là quá hời, cho nên anh không hề lưỡng lự. Nhà này khá mới cho nên anh không tốn tiền để sửa chữa. Căn nhà có 2 tầng, là một tầng thượng rộng rãi có thể trồng rau, tầng 2 có 2 phòng rộng rãi. Tầng dưới đằng trước làm salon, đằng sau vẫn còn một không gian bếp thoải mái, thiết kế tiện nghi hiện đại. Quyết định ngày mai lên thiết kế lại sân thượng. Xây tóc cho khô, Hùng lên giường để đi ngủ. Vừa tắt đèn thì anh nghe tiếng tong tong vang lên đập bên tai. Lắng tai nghe thì hình như âm thanh này phát ra từ phòng tắm. Lại nghĩ do mình quá nước không chặt, Hùng vội vàng đứng bật dậy tung chăn đi vào phòng tắm. Vòi nước nơi cái bồn rửa mặt đang tong tong nhỏ xuống mặt men sứ, tạo thành một tiếng kêu trong đêm. Lấy tay vặn lại cái khóa nước tròn hết nhỏ rồi anh đi ra ngoài. Cứ tưởng vậy là anh có thể cùng chị Hằng đi lên cung trăng. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống lại có tiếng động. Vẫn là tiếng nước chảy nhưng lần này lại mạnh hơn. Vào đầu Hùng bực tức vào trong mở cửa nhà vệ sinh thì thấy cái khóa nước lúc nãy khóa kỹ bây giờ lại đang chảy ra. Nhưng nó không nhỏ từng giọt mà nhảy ào ào. Hùng lẩm bẩm một mình. Quái lạ, rõ là vừa khóa rồi sao bây giờ lại chảy ra. Cái khóa này không kéo thì lại hỏng mẹ rồi, mai lại phải kêu thợ qua thay. Nhìn nhà tưởng đâu ngon, ai ngờ là hư đủ chỗ, lại còn nhiều chuột. Lại trở về giường của mình, Hùng thả người xuống, kéo chăn ngang ngực chìm vào trong giấc mộng. Trong giấc ngủ anh thấy mình đang đi sửa lại mấy bộ tóc giả, thì bỗng nhiên đầu của một con ma nơ canh quay đầu sang nhìn anh. Chờ hết cái miệng đáng ra chỉ là một khuôn mẫu của nó, lại kéo lên một nụ cười đến tận mang tai. Cả mắt đường vẽ của nó bây giờ trở nên linh hoạt như mắt mèo, đảo liên hồi. Hồng thấy vậy thì hoảng hốt giật lùi lại đằng sau mà hét lên. Nhưng lùi mà không nhìn cho nên vấp phải một sợi dây điện ngã bật ngửa lại đằng sau. Lưng của anh nện xuống nền nhà đau đớn, lồm cồm bò dậy. Hồng nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vốn là người theo chủ nghĩa duy vật cho nên Hùng không cảm thấy sợ mà tiếp tục ngủ. Sau giấc mơ đó, Hùng ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng ra xuống đã thấy con bạn của mình mua đồ ăn. Hùng liền ngồi vào ăn vừa nói với Vi. Từ giờ trở đi mày đừng có nói chuyện ma chuyện quỷ với tao nữa nghe chưa? Lý do? Mày mới ba lắp ba xàm làm tối tao ngủ mơ lung tung vậy. Mày bị bệnh hả? Đâu tao khỏe re mà. Vi nhìn lại rồi lại tiếp tục gần gù ăn. Ăn xong Vi nói với Hùng. Anh Hùng stylist đẹp trai ơi, làm cái tóc giùm em với. Đẹp đẹp để em đi cưới người yêu cũ nha. Hùng ngưng ăn rồi nhìn Vi nói. Ô là trời ơi, chuẩn bị có bão nè. Nay chịu làm tóc rồi hả? Tao còn tưởng mày để cái đầu của mày nuôi chim á. Mày nói nhiều quá rồi đó, mày có làm không? Ấy khách sộp mà, để anh phải tự tay làm cho em nhé. Bao người yêu cũ hối hận luôn. Nói rồi hai đứa cười như điên làm cho nhân viên trong tiệm nhìn họ kỳ dị. Bị miệng lại Vi còn cười khùng khục. Sau màn cười thì Hùng giúp Vi chỉnh lại đầu tóc. Bao lâu nay cô giữ như mạng. Vừa để cho Hùng làm, Vi vừa chụp ảnh để review luôn cho thằng bạn. Vừa trên Facebook Vi chợt nhớ chuyện lúc anh Hùng nói hỏi. Mà nãy mày nói qua mày mơ thấy cái gì? Hùng vừa làm vừa kể lại cho Vi nghe. Vi nhìn về mấy con mà nửa cảnh cô thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Ngôi nhà này chắc chắn có vấn đề. Sau gần một ngày làm đẹp cho con bạn, Hồng được Vi trả công bằng một cái sâu chuỗi. Mà theo như cô đó là đồ handmade tự tay cô làm. Nhớ đeo 24/24 không được gỡ ra. Dặn dò xong Vi đi về còn Hùng cầm cái vòng bỏ vào túi. Đêm đó Hùng vừa tắm xong lại bắt đầu nghe thấy những tiếng động. Chuột à, không thể nào. Sáng nay anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Đi một vòng kiểm tra thì tiếng kia lại im lặng. Chắc là do xuất con chuột hay con mèo gì đó anh nhủ thầm. Về phòng Hùng nằm ngủ thẳng cẳng, quên luôn cả cái vòng Vi cho. Mà nếu anh biết vì sự sơ suất của mình khiến cho bản thân lại gặp điều kinh dị, thì liệu anh có đeo nó vào không? Trong cơn ngủ mơ màng, Hùng nghe tiếng lách cách long tong trong phòng, lại còn mang theo một cái mùi rêu ẩm mốc. Vốn là người rất thính mũi, Hùng liền hắt xì vài cái rồi bực dọc nói. Ma nói chứ, ngày thì chuột ngày thì nước chảy, không biết bao giờ bị cái con mẹ gì nữa đây, chán thật sự. Lấy cái chăn trùm kín đầu cố để cái mùi kia không xâm chiếm mũi của mình, nhưng chẳng có tác dụng. Mùi rêu mấp ẩm mốc cứ như là sinh sản trên người của anh. Rồi bỗng bên tai của anh có tiếng cười đùa của con nít. Hồng há miệng thở dốc vì tức. Anh mua nhà không chọn ngày hay sao mà gặp đủ thứ chuyện vậy trời. Rồi con nít nhà nào mà nửa đêm nói cười khúc khích. Cái điều cười âm vang như là loa mở echo. Bận chăn Hồng liền chạy ra ban công nhìn xem nhà nào còn thức để nói. Nhưng khi anh nhìn sang thì xung quanh mọi nhà im lìm. Nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ, chỉ để còn lại ánh đèn đường chiếu sáng vàng vọt trong đêm. Lâu lâu có vài chiếc xe qua lại, tiếng cười vẫn còn vang lên trong đêm nghe lanh lảnh đáng sợ. Chợt Hồng nhận ra cái tiếng cười này phát ra từ trên sân thượng của nhà mình. Ngạc nhiên vì cửa nẻo anh đã đóng kín từ tối, làm sao có đứa trẻ con nào lên đó được. Đi ra khỏi phòng, Hồng bước chân lên cầu thang đi lên sân thượng. Tiến từng bước từ từ nhẹ nhàng hít mức lên từng bậc cầu thang. Càng tiến gần thì tiếng cười lại càng rõ. Lẫn trong tiếng cười là giọng của một người phụ nữ. Cà, chạy từ từ thế con té bây giờ. Tiếng chạy thình thình vẫn còn vang lên trên sân thượng. Hồng khi nghe giọng của người phụ nữ thì lại càng ngạc nhiên. Một đứa con nít giờ lại thêm một người lớn nữa. Nghe giọng thì chắc hẳn là hai mẹ con. Cái trò gì đang diễn ra thế này? Tiến nhanh đến sân thượng đang định cất giọng quát, thế bao nhiêu câu văn soạn sẵn trong đầu đều bay đi. Vì trước mắt của Hùng lúc này sân thượng trống trơn. Sợ hai mẹ con kia nghe mình lên cho nên trốn, nhưng mà tìm mãi thì lại chẳng có gì. Cái sân thượng trống trơn không có bất cứ thứ gì ngoài một cái bể cá khá rộng. Chắc là của tay anh bạn nuôi. Tìm một lúc lâu thì chẳng có gì. Liếc cái đồng hồ đã quá khuya, Hồng vất tay mặc kệ trở về giường ngủ. Nhưng cũng như tiếng nức hôm qua, lần này vừa nhắm mắt thì tiếng cười lại vang lên trên sân thượng. Lúc này Hồng đắp bực tức cực độ, chạy nhanh đi sân thượng mở cửa ra. Thấy ở đó có một đứa nhóc con đang chạy. rồi bên cạnh nó có một người phụ nữ. Anh đoán về cái đầu của người này không có lấy một cụm tóc, nhưng lại mặc váy, giọng nói êm dịu lành lót không kém gì đứa bé kia. Thế vậy Hùng liền quát, bố tổ cái thằng nhóc kia, mày làm gì ở nhà ông vậy? Còn chị kia chị Lai sao lại vào nhà tôi nuôi ở Mỹ vậy? Ai cho chị vào nhà tôi? Đứa bé còn đang chạy nhảy thì dừng lại nhìn Hùng, rồi nhìn người phụ nữ kia nói, mẹ ơi, chú này la con, mẹ phạt chú đi, bắt chú xuống chơi với mẹ con mình đi. Người phụ nữ nhìn đứa con rồi nói, càng ngoan để mẹ bắt chú về cho con nhé. Nghe vậy Hùng giật thót mình, người phụ nữ đằng trước cũng từ từ nhìn về anh. Không nói chính xác hơn, cô ta bật người nhìn về đằng sau. Chưa hết kinh hãi, khuôn mặt cô ta gớm ghiếc với một vết rách tới tận mang tai. Hai hố mắt đỏ lòm sâu hoắm, nó nhếch cái miệng đã rách toạc của mình lên cười, nha hàm răng trắng ẩn kinh dở. Nó nhìn Hùng lắc đầu qua lại rồi nói, em dì ơi, xuống đây chơi với con đi đi, nó chơi một mình không vui. Nói rồi nhanh thoăn thoắt, nó cứ ngửa người như vậy chống tay xuống nền bỏ lại chỗ Hùng. Anh thấy như vậy hoảng hốt la lên bỏ chạy. Vì chạy quá nhanh, Hùng vấp chân ngã sóng xoài trên cầu thang. Trước khi rơi vào hôn mê bất tỉnh, anh vẫn nghe tiếng cười và tiếng nói của hai mẹ con kia. Mẹ ơi, bắt chú xuống chưa? Chưa, càng ngoan. Từ từ rồi mẹ sẽ bắt chú xuống làm búp bê cho con. Hùng tỉnh lại trong tình trạng mơ màng, đầu đau như búa bổ. Mùi cồn và thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi. Mơ màng mở ra, anh cảm thấy trên đầu của mình bị bó chặt. Đưa tay đến sờ tử thì có một giọng nói vang lên, rồi một cánh tay chụm tay anh lại. Ê, cái cây kia bỏ ra. Động vô rồi mày tam tay ai mà nuôi cho được. Nhận ra là giọng của con bản thân, Hồng nhắm mắt vì trong phòng bật đèn quá sáng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của anh là con bản thân đang chống tay lên giường nhìn anh. Lấy tay để mặt nó ra rồi nói, mày làm gì vậy con kia? Sợ dây ta cho mày đâu? Ta bỏ quên đâu đó rồi, hình như trong phòng tắm. Biết ngay mà, bị như gì là đáng lắm. Sao ta nói mày không có nghe? Thì mày biết tính tao rồi mà, có bao giờ tao thích đeo ba cái vòng đó đâu. Ba cái vòng cái đầu mày á, mày biết cái vòng đó tao phải luyện bao lâu mới ra không à? Luyện gì? Không phải là vòng handmade do mày làm thương hả? Là một lần nữa cái bộm lên tay cổ Hùng. Chơi nè, tao đánh cho mày chết luôn. Ai dành làm đồ chơi cho mày? Hùng kêu lên vì đau, anh không nói được gì thêm. Vì sau đó là một chặng dài la mắng của Vi. Thì ra là vào cái hôm khai trương, cô đã cảm nhận được điều khác thường trong căn nhà của Hùng. Lại thêm hôm sau khi thấy Hùng mặt mày xám ngoét, ấn đường đen kịt thì sự nghi ngờ càng tăng. Vốn định để bữa nào dành xét sang xem xét lại cho thằng bạn, nhưng mà vì lo lắng nó bị làm hại cho nên đã đưa một cái vòng trừ tà. Biết là nếu nói đây là vòng tránh ma, Hùng sẽ chửi cô cho nên đành xạo lần đầu tự làm. Anh ngờ cái tay bạn của cô lại đem vứt đi không đói hoài gì đến. Hùng kể cho Vi nghe về giấc mơ của mình rồi hỏi, tao cứ tưởng là tao đi luôn rồi chứ, mà sao mày đến kịp đưa tao đến bệnh viện? Vậy là Vi kể lại cho Hùng nghe. Đêm hôm qua sau khi về nhà, Vi cứ suy nghĩ mãi về thứ kỳ lạ trong nhà của Hùng. Đến khuya cô bỗng cảm thấy dự cảm không lành cho nên bấm số gọi anh. Một tiếng chuông, hai tiếng chuông, rồi ba tiếng chuông vẫn không có ai trả lời. Vi thầm nghĩ không lẽ nó ngủ rồi. Thế nhưng không đúng. Cô biết rõ tên bạn của mình có bao giờ ngủ thì đều nghe điện thoại. Đưa tay lầm bầm, cô thất kinh chạy xuống nhà, phóng xe đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ. Đến nhà của Hùng lúc này cửa đóng im, bên trong nhà đèn đã tắt tối thui. Không còn đường vào nhà, Vi đau đầu bứt tóc, thì dần cô nhìn lên phía tầng 2, phát hiện ra cửa ngoài ban công vẫn còn đang mở, chiếc rèm cửa đang phất phơ bay lên trong gió, và có một luồng oán khí đang bốc lên trên tầng thượng. Vội vã lao nhanh như một con khỉ, rồi trèo ra từ ban công vào phòng. Bên trong nhà là cả một màu đen bao phủ. Vừa đi Vi vừa gọi tên của Hùng, nhưng xung quanh vẫn là không gian yên ắng, chẳng có ai trả lời cô cả. Nhớ đến luồng oán khí trên sân thượng, Vi vội vàng chạy lên. Chạy lên cô đã thấy dưới chân cầu thang có một người đang nằm ở đó. Trên cầu thang có một người phụ nữ mặc một bộ váy đen, miệng rách toạc tới tận mang tai vô cùng quỷ dị. Tay cô ta cầm tay của một đứa bé dắt đi. À, không phải là đi mà là bay, là xuống dưới. Còn Vọng Nhi tiến đến gần chú Hùng thì không ngừng vỗ tay cười. Mẹ bắt được chú rồi, bắt được chú rồi. Chú xuống chơi với cả nhé, vui quá. Phi đứng khựng lại nhìn xem hai mẹ con Vong này còn định làm gì, thì tiếng của người phụ nữ lại cất lên lanh lảnh. Cả ngoan đừng làm chú sợ, để mẹ bắt thêm cô cho con chơi nhé. Nói rồi ma nữ thè chiếc lưỡi thòn của mình về phía cổ Vi đang đứng. Giật mình Vi liền lui ra, ném vào đó một cái thứ bột kỳ lạ, làm cho nó hét lên một cách đau đớn. Còn Vòng Nhì thấy mẹ mình bị đánh thì ánh mắt liền đỏ lên như hai hòn than. Sang anh mọc dài cùng khuôn mặt nát bét lao vào Vi. Cũng như lúc đầu Vi dùng một thứ bột gì đó quăng vào nó, thế nhưng vì đã biết trước được điều này cho nên con Vòng Nhì nhanh chóng né tránh. Một đám bột bị ném bay ra ngoài, lại một nắm rơi không trúng vào người Vong Nhi. Bỗng Vi liền hét lên, bên phải. Còn Vòng Nhì nghe vậy liền né về bên phải. Vi nhếch mép cười nói, game over. Tiếng nói vừa dứt thì nắm bột đang định tung sang bên phải của cô chuyển sang bên trái. Còn mà nữ thấy vậy biết gặp đối thủ khó nhằn cho nên lập tức dẫn con biến mất. Nhìn hai mẹ con ma nữ biến đi, Phi không đuổi theo mà chạy lại chỗ cậu Hùng nằm. Đầu cậu anh do cú té mà chảy máu. Cho anh uống thêm một viên cầm máu, Phi lập tức gọi cấp cứu. Và những câu chuyện sau thì Hùng đã rõ. Lúc này Hùng mới dần dần thấy sợ cái thế giới mà bao lâu nay anh vẫn coi thường. Chợt nhớ đến một chi tiết Hùng hỏi, anh nhưng khoan, mày ném cái gì vào nó mà hay vậy? Đó là một bột phép của một ông thầy tàu cho tao phòng thân. Ánh mắt nghi ngờ anh liền tiếp tục, còn chiếc vòng thì cũng ông ấy cho luôn. Phi vừa nói ánh mắt vừa len đén nhìn Hùng, dần thoát mình vì cái ánh mắt đúng kiểu. Còn không khai mau ra tao xin chết của Hùng thì cô rụt người lại. Biết không thể giấu được thằng bạn nữa, Phi đành chấp miệng nói thật. Nhìn xung quanh coi có ai không, Phi lại kể. Thật ra ba đời nhà Vi đều làm thầy pháp có tiếng tăm, lại có tài xem phong thủy đoán số mệnh. Đến đời của Vi thì cô là con cả, cho nên theo như di chỉ để lại, cô chính là chuyển nhân đời tiếp theo. Nhưng ngặt một cái cha mẹ cô lại theo chủ nghĩa vô thần, không tin mấy cái chuyện tâm linh, cho nên không cho cô nối nghiệp. Cũng vì lý do đó cho nên đến đời cha vì không chịu học tập đạo pháp. Cho đó là những thứ vớ vẩn. Nhưng như một sự sắp đặt, Phi là một người duy nhất có còn mắt âm dương mà không cần sử dụng bất cứ thủ thuật nào. Lại đam mê những loại bùa chú từ nhỏ, cha mẹ của cô luôn dặn là không được theo nghề này. Vì cứ như vậy vâng dạ rồi lại chạy theo ông nội mình mà học. Ông Chín là ông nội của Vi, lại rất vui vẻ vì cứ ngỡ nghiệp đạo ba đời đến đời ông là chấm dứt. Nhưng ông trời vẫn còn thương, để ông Chín có thêm một đứa cháu gái có thiên phú. Thế là cứ dành Vi đều theo ông Chín học đạo. Ông từng nói với cha mẹ của cô rằng sẽ có hai đời chồng. Cha mẹ cứ phì cười mà cho là ông nói bậy. Thời gian trôi đi, Phi dần lớn lên, ông nội Chín của cô cũng từ từ già đi. Cho đến khi ông đã chuyển hết đạo pháp của mình cho cô, thì cũng là lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Ông già đi trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Ngoài ông Chín ra thì chẳng còn ai biết được Vi có đạo thuật. Dù biết được mọi thứ nhưng Phi không sửa đổi mà thản nhiên chấp nhận. Vì trước khi đi ông đã dặn nghịch thiên, ắt thêm nghiệp. Và đúng như ông dự đoán, Vi có hai đời chồng thật. Cứ hủy hôn ngày cưới về trên lưng đã mọc đầy sừng, mặc dù hụt hẫng vì mối tình đầu lại bị tan nát, nhưng ông đã từng nói, người kia sẽ cho con hạnh phúc. Vậy là Vi cứ ung dung mà chờ người kia. Mới đó mà Vi đã 21 tuổi, cái bí mật kia vẫn còn là riêng của cô chẳng ai biết. Cô vẫn đâm thầm giúp một người nào đó mà cô thấy xứng đáng. Cho đến bây giờ thì cái bí mật này lại bị thằng bạn phát hiện. Thầm nghĩ cũng do cô lỡ miệng kể sạch, biết vậy lúc đó nói xạo có phải hay hơn không. Kể xong cô đưa mắt lén lén nhìn Hùng rồi nói, xong rồi đó, vừa lòng mày chưa? Có lên đầu của Vi Hùng nạt, giấu tao nè, mày có coi tao là bạn không hả? Đâu phải tao muốn giấu chứ, sao mày đâu có tin nói đâu, kể rồi mày chửi tao sao? Có bị chửi thì cũng phải nói, lần này là lần cuối, sao tao mà biết mày giấu gì, tao xiên mày nướng đấy. Phi liền gật đầu. Sau một lúc Hùng ngủ, còn Vi thì lôi laptop ra viết chuyện. Không biết từ lúc nào cô lại cảm thấy yêu cái công việc này của mình. Cô muốn viết ra những câu chuyện của riêng mình, có thể làm ra những nhân vật mình mong muốn. Đang ngồi bấm lại cạnh thì cánh cửa sổ trong phòng bệnh đột nhiên mở ra. Ánh đèn chớp nháy liên tục. Rồi một lúc sau nó bụm cháy hẳn. Vì thấy ở ngoài cửa sổ có hai cái bóng một to một nhỏ đang bay. Nhi nhếch mép cười rồi nói. Cái trò con nít này cũng đem hù tao hả? Nhìn mày có kinh gì bằng những con ma tao tạo ra không? Mày đặt ở đó mà hù. Muốn nói gì, muốn nhờ gì tao giúp thì cứ nói. Bởi tao biết mày chết oan. Nhìn về con vong Nhi Vi lại tiếp tục. Cả cái đứa bé kia nữa, mày thành quỷ thì không nói. Mày nỡ nhìn nó suốt kiếp làm ma, làm quỷ không được siêu sinh hay sao? Mà nữ oán khí oan khiên tràn ngập trên mắt, bao phủ cả người cô ta. Hai mắt đỏ lòm cô ta nói, bọn nó đáng chết, lũ đàn ông khốn nạn này đều đáng chết. Vì thấy mà nữ kích động thì tiếp tục chơi đòn tâm lý. Để tôi nói cho chị nghe, bây giờ thằng nào làm gì chị thì chị tới cắt cổ nó đi. Chứ cái thằng bạn tôi nó có làm gì chị đâu. Mà còn nữa, không lẽ chị muốn giết hết đàn ông trên thế giới này hả? Nghe lời tôi đi, kể ra có gì tôi giúp cho. Xong rồi tôi tặng cho hai mẹ con hai vé vào động thăng thiên. Dễ hời mà sợ không? Thế hời dễ sợ không? Mà Lưu lúc này suy nghĩ về câu nói của Vi. Rồi cô ta gật đầu. Lóng một cái khuôn mặt gớm ghiếc kia hù dọn hùng. Bây giờ trở thành một cô gái khá xinh đẹp. Khuôn mặt tầm 22-23 tuổi. Sau khi biến hình, ma nữ kể lại tất cả mọi sự cho Vi nghe. Càng nghe Vi lại càng tức giận vì sự thật. Sao lại có một con thú đội lốt người như vậy chứ? Hứa với người phụ nữ kia giúp cô lấy lại công bằng. Sáng ra Vi làm thủ tục xuất viện cho Hùng, rồi đưa anh về. Đến tiệm cả một toán nhân viên ra chào xếp, phất tay anh đi thẳng lên trên phòng nghỉ ngơi. Khi mà đưa Hùng lên thì Vi liền hỏi, à mày còn liên lạc với ông chủ nhà này không? Còn chứ, gia đình nó đang định cư ở bên Mỹ, người yêu của nó đi trước rồi. Nó còn chờ bán nhà cho tao rồi đi, chắc bây giờ nó cũng đang ở bên đó. Ồ, mày hỏi làm gì? Tao nghi ngờ chuyện hai mẹ con ma nữ kia có liên quan đến bạn mày. Bây giờ mày thử gọi thăm cậu bạn mày đang ở đâu. Cái ngàng trước suy đoán của Vi, Hồng lấy máy ra bấm gọi. Phải hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, tôi nghe đây bạn Hiền ơi. Bạn gọi tôi chuyện gì không? À, không có gì. Lâu ngày quá không có thấy bạn gọi cho nên gọi hỏi thăm thôi. Dạo này ở đâu, công việc sao rồi? À, tôi đang trong Sài Gòn. Chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh mà dịch căng quá nên là cứ gặp trục trặc liên miên thôi. Vậy hả? Hay là hôm nào rảnh xuống đi chơi? Ờ, nếu rảnh tao xuống tiệm mày sao, làm ăn được không? Xin lỗi vì ông khai trương bận quá không đến được. Sau một hồi của cứ tám chuyện thì Hùng cũng lấy được địa chỉ của người kia. Theo như sự chỉ dẫn của hồn ma cô gái, Phi gọi điện thoại đến một số, trên màn hình hiện lên 113. Ở đầu dưới bên kia có một giọng nói vang lên. Vi liền nói, alo, tôi muốn báo án, tôi ở số nhà. Một lát sau, công an theo đúng lời báo án của Vi đến đây. Mấy anh áo xanh đi vào tiệm khiến cho khách trong tiệm hoảng hốt, định đứng dậy đi thì Hùng trấn an, mọi người bình tĩnh, chỉ là hôm qua tiệm con bị trung chỉa cho nên mời công an đến làm việc thôi. Mọi người cứ ngồi đó, nhân viên em sẵn làm cho mọi người. Nghe Hùng trấn an thì họ cũng gật đầu mà ngồi xuống tiếp tục làm. Hùng dẫn hai anh công an lên lầu nơi mà Vi đang đợi. Thế hai anh công an tiến lại, cô bắt tay rồi dẫn lên trên sân thượng. Lúc lên thì trên sân thượng là một cảnh tan hoang, nơi trước bể cái ngày nào giờ đã bể nát. Ở trong đống đổ nát đó là một xác người đang phân hủy, vì được cuốn trong một chiếc bì bóng lớn, cho nên khi đập bê tông ra vẫn còn nguyên dạng. Nhìn hiện trạng thì thấy người chết bị hành hạ rất dã man. Pháp y cho biết cái xác đã chết tầm khoảng 3 tháng, nhưng mà vì được nén trong bê tông và một chất gì đó mà phân hủy rất chậm. Những vết thương trên người đó vẫn còn, cả cái bụng lùm xùm đang vỉnh lên. Vì cái này hèn gì trong bể cá lại có một khoảng nhô lên mà Hùng lại tưởng rằng đó là núi giả. Trùng khớp với khoảng thời gian mà nạn nhân chết cũng là lúc mà tay bạn kia giao bán nhà. Công an lập tức khoanh vùng hiện trường, lập hồ sơ vụ án, và kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là tay chủ cũ của căn nhà. Dựa vào theo những gì mà Hùng và Vi cung cấp, họ lập tức cử một tổ chuyên án đi tìm người chủ cũ tên là Hoàng. Nhưng mà khi đến nơi, thì chủ nhà nói không có ai tên như vậy. Biết kẻ này có thể đến trốn chạy nên một mạng lưới truy tìm được tạo ra. Sau mấy ngày truy đuổi thì cũng tìm được hắn ta đang trốn trong một căn chòi ven biên giới Việt Nam Trung Quốc. Khi thấy công an tới, hắn lập tức bỏ chạy, nhưng dù cho gã mọi ngóc ngách đã bị bao vây. Rất nhanh tên Hoàng được giải về trụ sở công an tỉnh để điều tra. Vì đây là vụ án nghiêm trọng vô nhân tính nên chỉ sau một ngày đã tràn lan trên các mặt báo và mạng xã hội. Không vì lý do đó mà tiệm của Hùng chẳng có ma nào dám ghé tới. Bất lực, anh cho nhân viên nghỉ lễ dài, chờ sóng êm gió lặng rồi bắt đầu. Vì tiến vào trong thế bạn vậy thì an ủi: "Mày đừng có buồn, để mọi chuyện qua đi tao viết cho lá bùa chiêu tài bao khách cho mày luôn đó. Bây giờ xuống tao phụ nấu ăn đi." Dù buồn vì làm ăn thất bát nhưng mà Hùng nghe con bà nói vậy cũng bật cười mà đi vào phụ. Trong bếp tiếng hát của Vi vang lên không ngừng: "Không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại thằng bạn anh xúi nên chúng mình chia tay." Rồi là: "Ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì thật là điều phi lý." Hùng vừa rửa rau vừa nói: "Thôi thôi, bà ngậm mẹ cái mồm lại giùm tôi đi. Hát đã không hay rồi còn bày đặt hát nữa. Kệ mẹ tao chứ, cái mỏ là của tao mà. Tao ưng nói gì thì tao nói, ý kiến gì, ăn giáp nha cưng." Biết mình nói không lại cái miệng con này cho nên Hùng bèn hỏi: "Mà công an bắt được thằng Hoàng rồi hả?" "Ờ, bắt được hôm qua rồi. Mà nó không có nhận, một mực nói là không biết người mất là ai. Rồi còn đổ tội cho mày nữa đó. Ông ấy nói là do tao với mày yêu nhau, mà mày lỡ làm con nhỏ kia có bầu. Mày sợ tao chia tay nên là giết hại con nhỏ rồi giấu dưới bê tông. Không những vậy, nó còn kể luôn là từng bước mày làm ghê luôn chưa." "Ô cái mẹ, cái thằng này gan nhỉ. Tao nghĩ nó làm đạo diễn thì đúng hơn đấy. Nghĩ sao mà tao đi yêu cái con cọp cái vậy? Quá vơ vẩn." Hùng chưa nói xong thì Vi đã búp một cái lên vai của Hùng: "Ê cái thằng ôn dịch này, mày kêu ai là cọp cái đó hả? Có tin là tao xé xác của mày ra không?" Xòa xòa cái vai vừa bị Hùng đánh và nói: "Không những là cọp cái mà người đằng trước như là tivi màn hình phẳng, bên dưới thì như là cái đòn bánh tét, không có lấy một xíu nào nhấp nhô, hèn gì cái thằng kia nó có bồ." Ngay đến đây như là đụng chúng vậy, ngược cô nói: "Đó là nó bị mồ đó mày biết chưa, đừng có đem tao ra nói với cái thể loại đó đi." Lúc này ở bên trong một căn phòng thường dùng để tra khẩu cung, Hoàng lúc này là tay chủ cũ của căn nhà phát hiện ra được chôn dưới bê tông. Anh ta nhìn người công an mà Cảnh Phùng đang nghiêm nghị trước mặt rồi hỏi: "Sếp à, như sếp cũng thấy rồi đó, tôi không liên quan. Các anh lấy bằng chứng đâu mà nói tôi giết người? Có tin là tôi kiện ngược các anh không à?" "Chúng tôi không có nói anh giết người. Chúng tôi chỉ muốn lấy lời khai, tìm danh tính của người phụ nữ kia, mong anh hợp tác." Điều tra cái gì? Tôi đã nói tôi không biết rồi mà. Sao không đi bắt cái thằng Hùng chủ salon?" Tiếng của gã vừa dứt thì từ trong căn phòng lấy lời khai kín mít, không một chút gió, thì trần tay của Hoàng thấy run rẩy. Cơn lạnh như là xâm chiếm hết cả đầu óc. Chợt từ ngoài cửa có một bóng trắng tiến vào khiến Hoàng sợ lắp bắp: "Cô, mày, sao mày lại vào được gần tao?" Cái bóng trắng đó không ai khác chính là cô ma nữ kia. Cô ta vẫn dắt theo đứa con, khuôn mặt rách toạng, bộ đồ đen bóng rách rưới. Cô nhìn lên gã cười sằng sặc: "Sao mày ngạc nhiên lắm hả? Mày nghĩ mấy cái bùa của mày có thể ngăn cản tao trả thù? Cứ từ từ trả giá nhé, cái thằng đàn ông khốn nạn. Cà lại ôm bố đi con." Thế Hoàng đang khiếp hãi vì con ma nữ thì nghe đến câu cuối. Nhìn sang bên ma nữ, hắn thấy một đứa bé có khuôn mặt trắng ngần, hai cặp mắt đen không lẫn một màu sắc nào, khiến đôi mắt nó như nhìn sâu hun hút không thấy đáy. Nó liền chớp mấy cái ánh mắt đỏ hoe, rồi nhai hàm răng cười ngoác ghê sợ: "Bố, cả có bố, bố ơi bố." Gọi xong thì nó lao về hướng của gã, cho gã Hoàng hoảng sợ rồi hét lên: "Cút đi, mày không phải con tao, đồ ma quỷ, cút đi." "Anh Hoàng, anh Hoàng, anh có nghe tôi hỏi gì không? Anh la hét gì vậy?" Hoàng giật mình la lớn rồi quay quanh, kỳ lạ thay chẳng có bóng ma hay là đứa con nít nào. Hắn vẫn còn đang trong phòng điều tra, trước mặt là Tuấn Vũ, người chịu trách nhiệm lấy lời khai của gã. Anh đang níu chặt đôi chân mày thắc mắc. Hoàng thấy vậy thì ấp úng nói: Xin lỗi, anh, chắc là do tôi căng thẳng cho nên kỳ lạ một chút. Anh hỏi tôi gì vậy?" "Tôi hỏi anh là vì sao anh biết giữa Hồng chủ salon và chị Vi có mối quan hệ tình cảm, và cả người thứ ba mà anh nói chính là cái xác kia,
là người bị Hùng giết vì sợ Vi chia tay.
Ờ, thì tại bọn họ là bạn thân của tôi, cái gì tôi cũng biết. Đến thằng Hùng nó mặc underwear màu gì tôi còn biết mà. Chuyện là nó và Vi quen nhau cũng lâu rồi, đang định cưới thì đồng cái con sugar baby của nó có hai vạch. Vốn muốn là khuyên con kia bỏ, thế nhưng mà nó không chịu. Cho nên là tôi nghĩ là do nó làm. Mà mấy anh kỳ lạ gì? Người ta đã cung cấp thông tin cặn kẽ vậy rồi mà còn không điều tra giết tôi là lại làm gì chứ?
Tuấn Vũ nhìn Hoàng thùng thẳng đáp. Nhưng mà theo như lời khai của Hùng thì anh không hề có quan hệ tình cảm gì với cô Vi cả. Và cũng không có bất cứ cô người yêu nào cả.
Cười xì một cái khinh bỉ, Hoàng lại biện hộ. Có đứa nào ngu đi giết người mà lại khai ra cho anh không hả? Mấy anh điều tra nhanh lên, tôi còn phải lo thủ tục sang Mỹ với người yêu, cô ấy sắp sinh rồi.
Trong mắt linh hoàn của Tuấn Vũ lóe lên một tia quang mang và Hoàng không thấy được, anh ta cười nói.
Được rồi, anh có thể về. Thế nhưng mà nhớ từ giờ cho đến khi mà tìm ra hung thủ, phiền anh không đi khỏi thành phố vì đi quá xa nơi ở.
Đứng dậy cầm chiếc áo trên ghế phất tay một cái, Hoàng đi thẳng. Gã vừa đi ra thì có một cô gái đi vào. Nhìn Tuấn Vũ rồi nhìn cái ly nước trên bàn, Vi nói.
Sao rồi, hắn có khai gì không?
Không, hắn chẳng chịu mở miệng, rồi ta đã dùng tất cả biện pháp, từ đe dọa đến dụ mồi. Hắn phản ứng lại rất nhanh và kín kẽ, đổ hết mọi tội lên đầu của ông Hùng.
Vi xoay cây pot ở trên tay phì phì khói rồi nói, cáo già nhỉ, đúng là không thích quan tài không đổ lệ.
Kéo thêm một hơi dài, Vi cười nhìn Tuấn Vũ. Ta có cách lấy lời khai nè, mà quan trọng là bạn Vũ có dám theo không thôi.
Vũ nghe Vi nói có cách thì vui mừng, dùng đủ trò để mua chuộc. Vì đây là vụ án quyết định sự nghiệp của anh, cho nên anh vô cùng chú trọng.
Nghe các bạn nói anh có cách thì sốt sắng. Nhưng khi nghe cách của Vi, Tuấn Vũ liền chắp hai tay.
Thôi thôi thôi, cho tao cũng xin. Mày đừng đùa nhau như thế.
Thôi là sao? Tao thấy nó có gì đâu, mọi chuyện tao lo tất mà. Mày chỉ việc đứng quay thôi, ok không?
Nhưng mà tao sợ lắm.
Tiếng cười của Vi vang lên sang sảng khắp cả căn phòng khiến Tuấn Vũ phải bịt cô lại.
Mày im cái miệng lại chứ, một lát nữa họ đưa mày đi Biên Hòa bây giờ.
Vi lấm đét nhìn xung quanh rồi nhả hàm răng nói, trời đất ơi, chú cảnh sát tương lai mà sợ ma hả?
Tuấn Vũ dùng ánh mắt ai oán nhìn Vi kiểu, mày có cần nói to như vậy không?
Thật ra trước đây Tuấn Vũ không biết sợ trời không sợ đất, nhưng một lần bị vong ám đến mức mà gần toi mạng. Cho nên từ đó bắt đầu biết sợ thế lực vô hình.
Nếu nói về lần đó không gặp Vi thì anh cũng ngòm cụ tỏi thật rồi. Anh bị một vong quỷ nữ đeo bám trong một lần đi qua nơi xảy ra tai nạn.
Sau một hồi thuyết phục thì anh cũng chấp nhận kế hoạch của Vi. Tay Hoàng sau khi được thả về thì vẫn ung dung tự tại. Không ai biết hắn còn một căn nhà ở thị trấn này. Hắn về nhà rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, mà không biết được rằng có hai cái bóng lúc nào cũng đi theo. Hắn vào phòng tắm xả nước thật mạnh, như là muốn gột rửa thật sạch những tội lỗi của mình. Đang tắm táp thì bỗng có tiếng chuông cửa. Đầu thì đang còn nhiều xà phòng, người chưa kịp rửa xong Hoàng cắt cầm, còn mẹ nữa chứ. Đến lúc nào không đến canh ngay lúc bố mày tắm, đã vậy bố cho mày chờ chết mẹ mày luôn.
Cứ như vậy hắn ung dung mà tắm, ngoài cổng tiếng chuông vang lên dồn dập.
Còn Hoàng thì vợ như là không nghe thấy, đang vui vẻ vì cái trò mất dạy của mình thì bỗng gã giật thót người khi mà cái tiếng chuông cửa đang ngưng không còn. Trong lúc hắn nghĩ người kia đã bỏ đi thì ba tiếng cộc cộc vang lên.
Mấy tiếng gõ cửa vang lên sát bên tai, chính xác là ở ngay ngoài cửa phòng.
Gã hoảng hốt vì rõ ràng đã khóa cổng kỹ lưỡng mà sao lại như vậy. Không lẽ nó leo rào đang định mở cửa phòng tắm đi ra, thì hắn vội giật lùi lại đằng sau, vì ở ngay trước cửa phòng tắm có một cái bóng đang đứng. Vài tiếng cộc cộc lại vang lên, kinh hãi hơn là có vừa có thêm một cái bóng nho nhỏ đứng lại cùng ngõ. Tiếng gõ cửa cứ như vậy vang lên, làm cho gã hoảng sợ lùi vào trong góc phòng tắm. Một lát sau thì cái bóng ở ngoài cửa quay lưng bỏ đi. Trong góc phòng Hoàng đứng dậy tiến lại, xác định chắc chắn rằng cái thứ kinh dị kia đã đi thì hắn mới quấn cái khăn ngang hông rồi từ từ ra mở cửa. Đầu ánh mắt quanh phòng xem có điều gì kỳ lạ không, thì từ sau khi mà nhìn lại bên cạnh mình, hắn hoảng hốt la hét lên. Sát bên mặt của gã là một khuôn mặt gớm ghiếc bị rách toạc, cả mắt trắng dã tròng đen nhỏ xíu như là hột mè. Chưa hết cái miệng gớm ghiếc đó còn nhìn gã cười nói,
Mày tìm cái gì trong này vậy?
Hoàng đang hoảng sợ giật lùi thì bỗng thấy lạnh lạnh sau lưng. Lúc này hắn cảm nhận được sau lưng của mình đang đụng phải thứ gì mềm mềm. Quay người lại, hắn như là muốn ngất đi. Sau lưng của gã là đứa bé, chính đứa bé mà lúc nãy trong phòng lấy lời khai. Lại hét lên kinh hãi chuyển hướng lùi lại. Phía trước là hai khuôn mặt gớm ghiếc của hai mẹ con ma nữ, áp sát mà cười lên kinh dị. Hai tay ôm lấy đầu của hắn mà hoảng sợ la lên: cút hết đi đồ ma quỷ.
Tiếng cười vang vọng trong không gian cộng với tiếng nói: quay đầu là bờ, nể tình mày là bố của con tao, cho nên tao cho mày một cơ hội cuối đầu thú đi.
Nghe ma nữ nói đến đây, Hoàng gào lên: mày cho tao cơ hội, mày nói nghe hay quá hả? Một con đàn bà lăng loàn đĩ thỏa như mày, cậu xứng đáng để nói với tao vậy sao?
Đĩ thỏa lăng loàn, mày lấy lý do gì mà chửi tao như vậy? Đừng nghĩ tao không giết được mày, cũng đừng nghĩ mình có cái mồm mà muốn nói gì thì nói. Sai lầm của tao cho đến chết vẫn là tha thứ và yêu thương mày. Giờ thì mày từ từ tận hưởng quả báo của mình đi.
Nói xong thì bộp một tiếng, tay Hoàng đã bị ma nữ rơi xuống. Cú thả mạnh làm cho gã té lăn lầm lốc, đầu đập mạnh xuống nền nhà cục một tiếng. Gã ngất đi chìm vào trong vô thức. Trước khi nhắm mắt, gã thấy được khuôn mặt oán hận của hai mẹ con ma nữ. Gã tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Đập đầu cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, gã sợ hãi nhìn xung quanh. Thứ mà gã tìm kiếm sợ hãi không ai khác chính là bóng ma của hai mẹ con ma nữ kinh dị kia. Nhớ lại những gì ma nữ nói, gã cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lại nơi góc phòng, lôi ra chiếc bàn lần viên gạch lên xem. Không biết tìm thứ gì, gã cứ đào mãi. Ngồi thừa người ngay trên đất, gã lẩm bẩm: đâu rồi chứ, cái này chỉ mình biết, sao mà lại có người lấy đi được. Giờ gã chạy đến bên cái áo lục tìm. Một lúc sau thì gã lôi ra được một cái túi màu đen như vừa bị đốt cháy. Mùi khét vẫn còn và tràn ra khắp không gian. Vội vã vứt cái gói trên tay đi rồi lắp bắp: không, không thể nào. Trong khi đó lúc này ở salon của Hùng vẫn xảy ra sự việc kỳ quái. Hùng lại gặp những cơn ác mộng kinh dị. Anh thấy mình vẫn đang làm cái công việc đó là sửa tóc giả, thì một cái đầu ma nữ canh đang được treo bộ tóc giả mái sư tử huyền thoại một thời quay ngoắt lại nhìn anh nở một nụ cười. Chưa hết, khi mà Hùng định hét lên thì mái tóc của con ma nữ canh kia đột nhiên dài ra rồi quấn lấy cổ của anh. Trong lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, à không, 75 cân treo cuộn tóc, thì một cái tát rớt trên mặt của Hùng khiến cho anh giật mình. Bưng người ta con ma đánh người, mà cái đầu mày thằng điên, tao lại táng cho mày đi siêu sinh bây giờ. Hồng bị vi tát thì cũng dần quay lại bình tĩnh. Ma mày ơi, con ma tóc dài.
Ma tóc dài là cái giống ma gì hả trời? Mày bị hai mẹ con ma nữ làm điên luôn rồi hả Hồng?
Không, tao nói thật mà. Một con ma nữ canh có một cây mái tóc có thể biến dài ra đòi giết tao. Trời đất ơi, nó ghê quá. Còn hơn cả là con ma vú dài nữa đó.
Phi đang lục lọi trí nhớ xem con ma tóc dài là con gì, thì cô nhớ đến có cái gì đó sai sai. Nhìn xuống thấy Hùng vẫn còn đang ôm cứng mình, cô đạp anh một cái rồi nói: trời đất ơi, mày tính lợi dụng ôm tao hả? Nam nữ thủ thụ tương thân nha mày.
Hùng bị đá rớt giường cho nên liền la lên: má cái con này, mày có phải con gái không à? Đạp không thương hoa tiếc nguyệt gì cả, về nói bố mẹ mày đổi tên cho mày đi.
Đổi tên là gì? Nguyễn Hoàng Tường bê tông cốt thép, đừng để có Tường Vi nữa. Con gái con đứa gì đâu mà động tí dơ tay dơ chân. Ta nói nha, thằng nào xui mới lấy được mày đó.
Phi thản nhiên ngồi trên giường đưa khuôn mặt ra nói: cũng được á, tin hay nha. Cho chừa cái tội lợi dụng ôm tao, còn lấy được người mạnh mẽ như tao là hạnh phúc đó. Vì tao sẽ bảo vệ hắn.
Trời đất, đây đúng là bảo vệ. Có mà mày đảm bảo đánh nói bầm dập đó.
Không cãi nhau với Hùng nữa, Phi nói Hùng đi xuống nhà chỉ cho cô bộ tóc kỳ quái kia. Vừa nhìn thấy Phi đã giật mình. Bên trong bộ tóc này có một linh hồn oán hận. Hèn gì mà cái nhà bị phá banh, lo sợ nó sẽ làm điều gì không cần thiết vì đe dọa.
Khôn hồn thì vào chiếc bình của ta, không đừng trách ta nặng tay.
Nói rồi cô đưa một chiếc hồ lô ra trước mặt con ma nơ canh. Từ bên trong có một gói đỏ chui vào bình. Từ trong bình vang lên tiếng nói: tôi muốn báo thù, báo thù.
Phi nhìn về phía cửa Hồng đang đứng ngẩn ngơ kia thầm nghĩ: thằng này mua nhà ngày tam nương hay sao mà xui vãi trưởng, Hết cái xác trên sân thượng, bây giờ lại có thêm con ma nơ canh ma ám. Vậy tính ra cái salon này có khác gì salon ma ám đâu chứ?
Phi đưa bộ tóc cho Hùng. Ta thấy bộ tóc này có vấn đề, mai mày đem lên công an đưa đi giám định đi.
Hồng liền lắp bà lắp bắp như là gà móc tắp, nữa hả?
Phi gật gù tỏ vẻ đúng. Hùng khóc không ra nước mắt nói, sao hỏi vị má, sao rồi con dám ở đây?
Cái này phải hỏi mày chứ, cái lúc đầu ta đã nói nhà này có vấn đề rồi không nghe. Cứ một hai dáng hời ra êm, hốt liền cho nó nóng. Ở thì hốt luôn mấy cái kia giùm tao đi.
Đúng là cá không ăn muối cá ươn, cái miệng cãi bạn hư đổ hết trơn.
Sáng hôm sau theo lời của Vi dặn, thì Hùng đem bộ tóc đi giám định, còn Vi thì tìm Vũ để bàn kế hoạch. Nói về Hoàng, sau mấy đêm nay, hắn chưa có đêm nào chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại, hai mẹ con ghê sợ kia lại xuất hiện để hù dọa. Mấy lá bùa của gã như là bị hết hạn vậy. Hẳn là mọi người đang thắc mắc tại sao hai mẹ con ma nữ kia lại tìm về Tây Hoàng để hù dọa và đòi mạng.
Đơn giản là vì hai người kia chết do chính tay của hắn. Người nằm dưới lớp bê tông bể cá kia chính là người yêu của gã, Cầm Hồng. Hắn và Cầm Hồng yêu nhau được một năm. Khác với cô nghiêm túc thì gã xem cô như là một công cụ mua vui. Trong một lần sơ sẩy, Cầm Hồng đã mang thai. Khi nói cho Hoàng biết tin này, cứ ngỡ là sẽ có một đám cưới hạnh phúc diễn ra. Hắn kêu cô đi bỏ cái thai đi. Cầm Hồng trợn lớn mắt không tin vào tay của mình. Khi mà nghe những câu không có tình người từ miệng của chàng trai mà cô yêu, bật khóc cô nói,
anh, sao anh lại có thể nói ra những lời vô tình vô nghĩa như vậy? Nó còn là con của anh mà.
Khẽ nhếch mép cười cợt, anh ta liền nói với cô,
con à, chắc gì là con tôi chứ. Ai biết được cô lăng trả với cái thằng bỏ mẹ nào, rồi lại đem cái rổ vỏ đưa cho tôi đi đổ thì sao? Cái loại như cô tôi gặp nhiều rồi. Bao nhiêu sổ đi, tôi đi công việc.
Bột một cái tát nảy lửa in cả bàn tay lên mặt của gã người yêu khốn nạn. Cầm Hồng run rẩy đưa bàn tay. Đôi tay này từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh ai. Nhưng mà hôm nay cô dùng nó tặng cho thằng Sở Khanh một cái tát rồi gần giọng.
Nếu anh đã vô tình vô nghĩa, tôi cũng không còn gì để nói. Con tôi tự nuôi. Tôi cũng không mong nó biết nó có một thằng cha đốn mặt tồi tệ như anh.
Nói rồi cô quay lưng định bước đi, thì một tiếng cộp khô khốc vang lên. Mắt cô bị phủ bởi một màu đen rồi không biết gì nữa. Tỉnh dậy cô thấy mình bị trói trên một chiếc băng ca trong một căn phòng xa lạ. Tiếng cộp của chiếc giày nện xuống nền xi măng vang lên. Quay lại phía sau, cô hốt hoảng khi thấy Hoàng, người yêu cô đang từ từ đi xuống. Trên tay là một chiếc khay đựng đủ các loại dao. Mà theo như một y tá, cô biết đó là dao giải phẫu. Lắp bắp run sợ cô hỏi,
anh định làm gì thôi?
Làm gì hả? Mắt em có bị mờ không? Đương nhiên anh sao phải giải phẫu cho em. Lôi đứa con của em ra xem có phải con anh không. Biết đâu anh lại đổ vỏ cho người khác.
Tiếng cười khùng khùng của hắn vang lên trong đêm thật kinh dị.
Cầm Hồng nhìn con dao sợ hãi. Về độ biến thái của tin này, cô liền van xin,
anh, tha cho em đi. Em mới không bao giờ làm phiền anh đâu.
Bà yêu cứ bình tĩnh, nhanh thôi không đau đâu.
Lời nói vừa dứt thì cái rào cũng rạch ngang bụng của Cầm Hồng. Cô muốn thét lên nhưng mà cổ họng cứ bị thứ gì đó chặn lại. Chỉ ú ớ không nói nên lời. Máu từ bụng của cô tuôn ra xối xả. Bên cạnh tay người yêu vẫn còn đang cười lên như là một con thú.
Xem nào, cái thứ mày nói là con ta đâu rồi để xem nào.
Nói rồi hắn mở cả khung bụng của Cầm Hồng ra. Cô lúc này đã là một cái xác không hồn. Đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, không thể tin được cái chết đã đến với mình vậy. Hoàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn mổ bụng một con người như là một con cá con gà vậy. Lôi từ trong khoang bụng của cô ra một cục máu đỏ có mắt có mũi. Tuy tay chân không rõ ràng nhưng vẫn nhận ra đó là một cái bào thai. Chính xác đó là bào thai trong bụng của Cầm Hồng. Gã sát nhân biến thái sau khi lôi cái bào thai ra ngắm nghía, lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý. Vừa nhìn cái xác của Cầm Hồng vừa nói,
nó xấu xí như thế này mà đòi làm con tao hả? Con tao làm thế đích nào được chứ? Mày là cái đồ láo tuét, mồm điêu đĩ thỏa. Ta lăn lộn trên giường với thằng khác còn đem thành phẩm về cho tao. Ta sẽ cho mày biết cái giá của sự phản bội.
Ném cái bào thai đỏ máu trong tay của mình sang một chiếc khay, rồi lấy một con dao giải phẫu mỏng như lá liễu. Hắn tiến lại bên xác của Cầm Hồng, cả bắt đầu công việc biến thái của mình. lấy con dao giải phẫu kia rạch hai bên mép của Cầm Hồng. Gã vừa nói, cái mặt này đẹp này, cái mặt này dụ trai này. Cứ như vậy gã rạch hai bên mép của Cầm Hồng, rách toàng ra hai bên, nhìn cực kỳ ghê sợ. Chưa hết, gã còn móc luôn hai con mắt của cô để vào một chiếc khay ở bên cạnh. Vừa làm gã vừa lại nhảy như một thuyết trình viên. Sao? Mày thấy tao làm đẹp cho mày chưa? Mắt nhìn trai này, miệng hôn trai này, cười với trai này, để xem mày còn có thể đi dụ trai được nữa không? Tiếng cười sằng sặc ghê sợ như ác quỷ của hắn vang lên trong căn phòng thật rợn người. Chỉ tội cho Cầm Hồng và đứa bé chưa kịp chào đời của cô. Chỉ vì tin sai một người khốn nạn, lại ác độc như quỷ dữ mà vong mạng. Đã vong mạng oan thì thôi, lại còn phải chết một cách không toàn thây. Chưa là gì, cho đến khi mà tay này làm điều mà có thể nói là tội ác không dung đất không tha, và luật nhân quả sẽ tặng cho gã một trái báo thật đắng. Sau khi hành hạ xác của Cầm Hồng, gã lột bao tay quẳng đó, bừng chiếc khay có chứa bào thai và đứa bé với đôi mắt của Cầm Hồng đi. Các bạn nghĩ gã sẽ làm gì với những thứ này? Gã bưng chiếc khay đi khỏi căn hầm, vào thẳng trong bếp, bắc một chiếc nồi lên bếp ga, đổ nước. Đợi cho nước sôi, gã bỏ vào trong đó đông trùng hạ thảo, loại vi thuốc, rồi lại nấu sôi lên. Nước sôi một lần nữa, gã bỏ vào đó cái bào thai kia vào mắt của Cầm Hồng. Vừa làm vừa hát vui vẻ, cứ như đang nấu một món ăn bình thường, chứ không phải là thai nhi vào mắt người. Nấu xong, gã nếm nếm rồi gật gù. Ngon lắm, đúng là canh thai nhi vừa đủ tháng, lại được nêm thêm bằng topping mắt người sẽ tuyệt lắm đây. Lấy đôi đũa gắp cái bào thai kia lên cắm vào một cái, cái đầu của đứa bé đã bị hàm răng của gã nhai nát bấy. Múc một muỗng cái thứ nước đục lờ nhờ đỏ trong tô đưa lên miệng, khẽ khả lên một tiếng sảng khoái rồi tiếp tục cắn nốt đứa bé. Xong, gã lại dùng chiếc muỗng sâu kia xúc lên một muỗng nước kèm con mắt kia lên cho vào miệng. Bộ một tiếng, gã cắn bể con mắt kia vang lên trong không gian yên tĩnh nghe mà kinh sợ. Trong cái khuôn miệng đang nhóp nhép nhai như là máy xay kia của gã, khi hỗn hợp bầy nhầy đo đỏ cứ như vậy mà trộn lẫn vào nhau, cứ như vậy mà gã ăn hết cái tổ cành thai nhi cùng mắt người kia. Xong xuôi thì gã đi xuống đường hầm kia đem xác của Cầm Hồng lên, vì gã có ý định xây bể cá trên sân thượng. Vừa kịp lúc dùng đến, gói Cầm Hồng trong một cái túi bọng sắc màu đen, loại túi mà pháp y hay dùng để bảo quản thi hài. Không biết từ đâu mà gã có. Vậy rồi gã đem xác của cô tội nghiệp bỏ vào trong khuôn đổ bê tông, dùng xi măng tạo nên một cái bể bơi hoàn hảo. Gã làm điều đó một cách thản nhiên mà không lo sợ hồn về báo oán, do gã có vật phòng thân. Đó là gã ta có quen một tay thầy tàu cao tay, chỉ cần có tiền làm gì lão cũng chịu. Vậy là gã đi xin cho mình một lá bùa hộ thân, lại xăm bùa hộ mạng luôn lên người. Trong nhà lúc nào cũng có bùa chấn để không bị ma quỷ quấy phá. Vậy mà hôm nay hồn ma người con gái kia bị chính tay của hắn ta giết hại tìm về. Cần đòi giết hắn ta, rõ ràng hình xăm bùa của hắn vẫn còn. Mấy lá bùa của gã thì cũng không cánh mà bay mất. Đây là căn nhà bí mật, có một mình gã biết mà thôi. Làm sao có ai mà vào đây được? Suy nghĩ miên man thì cơn gió lạnh quen thuộc lại ùa vào trong phòng. Cánh cửa phòng tự động mở ra, tiếng cọt kẹt như là cửa vũ vang lên theo đúng chuẩn phim kinh dị. Biết thứ gì đang tới với Hoàng lùi sát vào giường, gã liền ôm đầu hoảng loạn. Tha cho anh đi, tha cho anh đi Hồng. Anh không cố ý, anh không cố ý.
Tha à?
Vậy lúc đó anh có tha cho tôi không? Anh mòi con mắt ăn, ăn luôn cả con của mình, để tôi chết một cách không toàn thây, lại đem tôi đè dưới khối bê tông cái yểm bùa đau đớn, đến lúc anh phải trả giá rồi. Nghe tiếng cười lanh lảnh của ma nữ vang lên, tiếp theo đó là cánh tay đầy móng sắc nhọn đưa đến bóp cổ. Ma nữ nâng gã sát nhân lên như là nâng một chiếc gối, tiếng ngạc ngạc vang lên. Trong lúc mà gã gần chút đi hơi thở cuối cùng, thì trong phòng lại vang lên một tiếng can ngăn. Chị Hồng, đừng làm hắn chết. Cái chết của chị vẫn còn cần được đưa ra ánh sáng. Tuy rất tức giận, chỉ muốn bóp chết cái tên ác quỷ đội lốt người này, nhưng mà nghe Vi, bóng ma của Cầm Hồng thả Hoàng xuống đất.
Chưa kịp định thần thì một chiếc cầm số 8 đã đựng trong vỏ tay của gã, cộng với một giọng nói đành thép vang lên.
Anh Ngô Công Hoàng, anh chính thức bị bắt vì tội giết người giấu xác, mà anh theo tôi về trụ sở làm việc.
Hồi thần lại, gã liền vùng vàng nói, thả tao ra, chúng mày thả tao ra, tao không có tội, bằng chứng đâu.
Mặc kệ sự phản kháng của anh ta thế nào, vẫn bị hai đồng chí công an áp giải đi, cộng với một giọng nói của Tuấn Vũ sau lưng. Chứng cứ đâu thì về nhà giam anh sẽ biết.
Phải lẽ sau khi thấy được video mình tự thú tội trong lúc bấn loạn, Hoàng Anh cúi đầu nhận tội. Vụ án được đưa ra ánh sáng và làm rung động dư luận về độ độc ác của hung thủ. Hắn còn khai ra Cẩm Nhung không phải là người đầu. Cái bộ tóc giả bị ám ở salon của Hùng cũng là một vong linh do gã ra tay. Khi mà quan tòa hỏi tại sao anh lại làm như vậy, hắn chỉ nói một câu xanh rờn, thích. Ngay lập tức hắn được đưa đi kiểm tra thần kinh và được chuẩn đoán bị rối loạn tâm thần. Chứng rối loạn khiến cho hắn như một con thú chỉ muốn giết chóc, ăn xương uống máu của người khác. Hoàng được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị trong một căn phòng đặc biệt. Và vào một buổi sáng, người y tá mang thức ăn cho gã đã phát hiện ra gã chết từ lúc nào. Một cái chết phanh thây cực kỳ kinh sợ. Ổ bụng bị lôi ra, lèo phèo nằm ngổn ngang, cả mắt lăn trên đất mỗi con một nơi. Quả tim bị ăn mất một nửa ngầm ở một góc. Trên tường là một dòng chữ viết từ máu, quả báo chín rồi. Lúc này nhóm ba người của Vi gồm Vũ, Hùng đang tụ tập ăn uống nâng ly. Hùng liền nói, chắc ta phải đi mua chỗ khác làm lại cái salon thôi, chứ chỗ này xui chết mẹ, mới vô mà bị tựa lừa mất hết khách rồi. Vi thấy vậy thì liền xua tay, không cần không cần, mày chỉ cần đổi cái tên thôi, còn mọi thứ cứ để tao lo.
Đổi tên gì? Tao thấy tên này đẹp mà.
Vi nhai một cái xúc xích rồi lắc ngón tay qua lại nói, không bé ơi, cái tên tiệm của em là xưa rồi, giờ em đổi từ Hùng Ba Bơ thành tiệm salon bất ổn đi, nghe anh là bao đông khách luôn. Vi lại ăn đậm Hùng quát, biết ngay cái miệng của mày nói tào lao không à, bớt tóp tóp đi. Xoa đầu u, Vi liền nói, má ơi đau thật chứ, không thương tao tí nào luôn hả? Mày có chó nó thương đó.
Vì bĩu môi còn Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên bị sặc với câu nói của Hùng. Chỉ có Hùng dùng ánh mắt trải đời, cười cười nhìn Vũ. Vì không quan tâm mà cãi. Không thì một cái tên đẹp lắm nữa nè.
Tên gì?
Vì chưa kịp trả lời thì chú Vũ kiệm lời lúc này đã lên tiếng trước. Xà lồng mà ám.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.